Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đại chúng, hôm nay với nhân viên làm trọn buổi, chúng tôi được hòa thượng ân sư cũng như sư trụ Như Lan và quý vị đệ tăng ni tâm quan tổ chức là những người phát đại nguyện đại hạnh thường trực hướng dẫn và tạo điều kiện khích lệ tu hành cho toàn thể quý Phật tử trong xuyên suốt thời gian qua và cho đến giờ phút này. Đã lâu lắm chúng tôi không có dịp trở về đây, do vì những cái Phật sự phát tâm đi hành đạo chỗ này chỗ nọ, và hôm nay được biết được hay tại đây tổ đình Hưng Thiền tổ chức ngày cộng tu cuối năm cho toàn thể quý Phật tử, và đặc biệt là chiều hôm nay sẽ có buổi lễ tất niên để gọi là vui mừng và tiếp xúc cho toàn thể quý Phật tử đã trọn vẹn đã viên mãn cho một năm tu hành thuận lợi, tấn hóa, an lành và được nhiều sự thâm tịnh giải thoát. Vì sao chúng ta vui mừng hướng về cái ngày lễ tất niên này? Bởi vì trong một năm trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, bởi vì lực của vô thường, bởi vì nghiệp quả, nghiệp báo của mỗi con người, thế mà chúng ta vẫn an ổn, an tâm, an lành tu hành, thì đây là một cái điều đáng vui mừng, đáng hoan hỷ và đáng chúc phúc cho tất cả mọi người. Bởi vì sự thật trong cái cuộc sống này, sự có mặt của tất cả chúng ta mà được bình yên, để sống bình yên được tu hành, đó là một cái đại phước. Do vậy mà người xưa mới có câu bình an nhị tự trọng thiên kim. Bình an nó chỉ có hai chữ nhưng mà nó quý hơn cả ngàn vàng. Bởi vì cái người có ngàn vàng, có tiền bạc gì, có danh dự vị địa gì ở trong xã hội này, nhưng mà chưa chắc gì có tiền bạc nhiều hay là ở địa vị cao mà có thể có được hai cái chữ bình an trong cuộc sống của mình. Vì trong một năm qua theo chúng tôi được biết á, là tất cả chúng ta những người có duyên đầy đủ phước và có điều kiện để về đây nương tựa sự dẫn dắt của hòa thượng công sư của chúng ta ở đây để tu tập. Nhưng mà có những vị tới hôm nay vẫn an lành an ổn tu tập, nhưng mà có những vị nó cũng theo cái quy luật của vô thường của nghiệp duyên mà đã tức bỏ viễn thân để ra đi. Có những vị chúng tôi được biết được quen trong cái cuộc sống này và đặc biệt ở tứ xứ địa hương thường này, nhưng mà hôm nay á thì cảnh cũ nó còn đây nhưng mà người xưa không có còn nữa. Thật ra là đối với tất cả các Phật tử ở đây, các vị là tu tinh tấn, tu giải đãi, tu được nhiều cái phước báo hay là tu ít phước báo, tu hay tu dở gì, nhưng mà phát tâm nỗ lực tu tinh tấn tu hành từ đầu năm cho tới bây giờ á, cuối năm chúng ta vẫn có mặt trong tu hành như gì, đây là cái điều vô cùng vui mừng và vô cùng hân hỷ và đáng trân trọng đối với tất cả chúng ta. Bởi vì hôm nay trong cái buổi lễ tất niên này, để nói lên một điều gì, là nói lên một điều là tất cả chúng ta phải tự vui mừng, tự hoan hỷ đối với tất cả chúng ta. Và bởi vì thời gian có thay pha, hoàn cảnh có thay đổi, nhưng mà đối với đạo tâm, đạo hạnh và sử dụng bản tu tập của mỗi người vẫn luôn luôn tinh tấn. Đây là cái điều đáng vui mừng. Thì trong chỉ một tiếng đồng hồ để có một cái buổi sinh hoạt chia sẻ, nhắc nhở cùng động viên nhau trên con đường học đạo tu hành, để rồi tiếp nối chúng ta có một cái buổi lễ tất niên. Cái vị mà cái buổi chiều hôm nay chúng tôi chỉ xin chia sẻ, nhắc nhở và trình bày thêm với các vị một cái đề bài Phật pháp mà chúng tôi nghĩ rằng nó giúp ích, nó thiết thực cho tất cả mọi người trong cái đời sống tu hành. Để gọi là cuối năm rất thêm một chút pháp duyên đối với tất cả các vị. Bởi vì nói với chúng tôi thì tất cả các phật tử nam nữ mà chúng ta có nhân duyên về nơi tượng thường này để tu học, thì đó là một cái điều kiện rất quý báu, rất tốt đẹp, mà là tất cả các phật tử ai cũng phải có đại phước đức là nhiều lắm, chúng ta mới có thể tùng phùng với ngôi Tam Bảo nơi đây mới tu tập, chúng ta mới có thể tao ngộ được cái bậc minh sư như hòa thượng ở nơi đây, và chúng ta mới có được những cái bậc đạo tâm đạo hạnh có trí tuệ thị hữu tri thức như là sư Như Lan hay là các vinh đệ ở đây đi hướng dẫn. Bởi vì trong cuộc sống thực tế này chúng ta sinh ra làm người đã khó, gặp được Tam Bảo càng khó hơn, nhưng mà gặp được một cái đạo tràng trang nghiêm để tu hành thì đó là cái điều khó trong những sự khó. Và đặc biệt gặp được đạo tràng tu hành rồi mà chúng ta gặp được những bậc thầy, những thầy tri thức mà có phước đức, có căn lành, có trí tuệ, có hạnh nguyện để hướng dẫn chúng ta đúng pháp để tu hành nữa, thì điều này là sao? Là không phải ai cũng có được trong cuộc đời này. Chúng tôi có nhân viên đi rất là nhiều nơi, từ trong nước cho tới ngoài nước, nhưng mà phải nói đây là mấy cái người ta bảo nơi đây, đối với hòa thượng nơi đây, và đối với sự hướng dẫn tu tập đối với ni sư là chúng tôi gọi là sư chị đó, Ni Lan nơi đây và các vị đại nơi đây, là phải nói các phật tử phải là những người có duyên lớn lắm, chúng ta mới có thể có một cơ hội về một chú xứ như thế này để mình tu tập. Bởi vì khi mình hội ngộ được một cái một đạo tràng tốt để tu, gặp một cái bậc thầy tốt để mà chúng ta y chỉ, và gặp mình pháp tu phù hợp căn cơ của mình để hành trì, thì đây là cái đại phước cho người tu của mình. Cái việc mà mình tu dễ dàng thành tựu, dễ dàng có kết quả, dễ dàng tấn pháp trên bước đường giác ngộ giải thoát cho mình. Những nơi khác cũng tu hành, các nơi cũng có đạo tràng, cũng có phong tạo tu tập, nhưng mà nếu đạo tràng nó không có trang nghiêm, một đạo tràng trang nghiêm mà không có người mà có đạo tâm đạo hạnh đạo đức và có trí tuệ để hướng dẫn đúng mức, đúng kiểu, đúng cách, đúng phương pháp để tu hành, thì làm gì cái người tu chúng ta tu thì có, nhưng mà cái kết quả thành tựu rất là khó. Mà sở dĩ vấn đề của chúng tôi, từ bản thân chúng tôi rồi cho tới những đàn em sau này, như thầy chú Hiền, chú An, chú Khả, rồi như thầy chú Nghiêm rồi đó, chú Châu vân vân, rất là nhiều vấn đề. Rồi vấn đề bên tôi đi có những cái bậc như là sư vị Như Lan hay một số vị như Thường Như Hạnh rồi đó. Bây giờ dù là ở tứ xứ đại thiền hay là phát tâm phụng sự Phật sự ở xa, nhưng mà tất cả anh em chúng tôi đều có sự thành tựu về mặt tu hành, về mặt muôn bồi phước duyên đạo hạnh công đức cho mình, là ở chỗ từ cái sự phát xuất đó, là chúng tôi ngày xưa bước đầu bước chân vào ngưỡng của Phật pháp, phát khởi đạo tâm tu hành, thì là chúng tôi đã đến nó phù hợp được một cái tứ xứ một nơi và gặp được một bậc thầy có đạo tâm đạo hạnh đạo đức và hiểu biết đạo lý hướng dẫn. Do vậy mà sự tu tập và sự hành đạo là có kết quả lớn. Và hôm nay tất cả các phật tử nam nữ mà có mặt ở đây cũng như vậy. Chúng ta đủ duyên đủ phước trở về cái đạo tràng này để được sự hướng dẫn của hòa thượng ân sư nơi đây với một bậc thầy có đạo tâm đạo hạnh như vậy, thì chúng ta khi mình tu tập mình sẽ được ba cái điều phước báo lớn. Thứ nhất là các vị tu tập mình được thân cận chư Phật và được chư Phật hộ trì. Cái thứ hai là tất cả các Phật tử mỗi ngày tu tập được tự diệt phước sanh căn lành tăng trưởng. Cái thứ ba là đời đời kiếp kiếp các vị đầy đủ được phước đức và trí tuệ. Đây là ba cái thành quả, ba cái công đức lớn mà khi mình về Phật tử chúng ta có nhân duyên mà về một cái tứ xứ được đạo tràng trang nghiêm và được thân cận những bậc thầy có đạo tâm đạo hạnh đạo đức thông suốt đạo lý, có biểu hiện để hướng dẫn chúng ta, thì mình sẽ được ba cái đại phước đó. Thứ nhất là cái vị tu tập và được thân cận chư Phật và được chư Phật hộ trì. Bởi vì sự thật trong cuộc sống này, đặc biệt là tôi đến những người có nhân duyên tu tập, nhưng mà chúng ta đến được đại tràng mà tu tập không phù hợp chính pháp, hoặc là chúng ta tao ngộ những bậc sư tăng để hướng dẫn mình tu hành, nhưng mà cái bậc thầy đó không đủ đạo tâm đạo hạnh đạo đức, không thông suốt được đường lối đạo lý tu hành để hướng dẫn, thì chúng ta tuy là có tu vậy đó, nhưng mà tu không có gần Phật được, không gần Phật được, không được cái sự gia trì hộ niệm độ trì của chư Phật được, là vì chúng ta tu không có đạt, và có tu nhưng mà không có kết quả. Người ta có những người Phật tử tu tập nhưng mà gặp cái thầy cũng biết than à, nói thầy ơi sao mà con phú phước quá, sao mà con tu mà con khổ quá, tu mà phú phước sao mà con có phước gì hết trơn. Thì khi mà một người Phật tử mà chúng ta tu tập mà chúng ta còn than thở, chúng ta khổ đau và chúng ta không có phước, đó là chúng ta không biết tu rồi. Tức cái người Phật tử mà biết tu và hiểu được cái đạo lý mà tu là tu rồi đó, đã biết tu rồi là không bao giờ mà than mình khổ nữa. Chứ thứ hai nữa là biết tu rồi là không bao giờ là tự trách ra tự đối mình không có phước hay là thiếu phước nữa. Bởi vì khi nói là đó để nói đến rằng là các vị không hiểu đạo lý. Chứ người hiểu đạo lý tu tập rồi là khi các vị có tu là các vị phải có phước. Bởi vì chúng ta có phước rồi thì chúng ta mới tu tập được. Thật ra trên thế gian này á, là cái người thiếu phước, cái người mà phàm phu bạc địa, phàm phu và cái người không có căn lành, thì cái người đó là không bao giờ họ tu hành được. Nhưng mà khi các phật tử đã gặp được tam bảo, đã phát tâm vô vi, đã có cái điều kiện hướng về đạo tràng để tu tập, là điều đó để nói lên rằng là tất cả chúng ta đều có phước rồi. Người ta mình tu mình không thấy mình có phước mà mình cứ than bệnh, không có phước đó, đó là mình không hiểu đạo. Chứ còn mình hiểu đạo rồi là các vị khi mà cái vị biết tu và có tu là các vị đã có phước. Thì là khi mình sống trong môi trường tốt và mình đang có được cái sự phước báo che chở mà mình không hay, không biết, không nhận ra, không thấy rõ, do vậy mà mình cứ cho mình là cái người thiếu phước không phước, rồi mình cứ thấy mình khổ đau, mình tối tâm, rồi mình bất hạnh trong cuộc đời không à? Bởi vì thế nào là cái người có phước? Người có phước đó là người sống trong cuộc đời này chúng ta được thân an ổn, tâm an lành và luôn luôn có cái ý hướng thiện. Người nào sống mà cái thân được an ổn, mà cái tâm được an lành, mà cái tâm ý luôn hướng thiện á, người đó là người đang đại phước, đang có phước. Người trong kinh Pháp Cú Đức Phật á, có nói về cái hình ảnh của cái người tu mà có phước báo đó là gì? Phước báo hai, ta sống không tật bệnh. Những người đau khổ, bất hạnh bị tật bệnh, phước báo thai mình sống không có tật bệnh. Phước báo thai ta sống hạnh phúc, vì cái lòng không có hơn thua, thù hận. Những người sống đau khổ, bất hạnh, trong hơn thua, trong sầu muộn, để sầu hận, mình hạnh phúc, mình phước báo là bởi vì mình sống không không hơi thua, không có sầu muộn, không có lòng hận thù. Hạnh phúc thay, phước báo thay, mình sống không quả hoạn tai yên. Những người đang bất hạnh, đang khổ đau bởi những quả hoạn tai yên, mình hạnh phúc, mình phước báo là bởi vì mình sống trong sự an lành. Chẳng hạn như hôm nay mà tất cả các vị mình về đây mà mình tu tập ở đây, có những người họ vì nghiệp báo, vì nghiệp quả, bây giờ họ hoàn hoại trong cái bệnh tật, bởi vì mổ xẻ, bởi vì những tai nạn này, tai nạn kia, bởi những cái biến cố của gia đình, họ gặp những cái bất hạnh. Thế mà mình phước báo thay, hạnh phúc thay, mình hôm nay mình lại được về chùa hương thiền, mình được an yên, được an vui, được hạnh phúc để tu tập. Đây là cái đại phước mình đang có được đó chứ. Tại sao mình không thấy được mà mình cứ than mình tu, mình cứ than mình khổ, mình than mình thiếu phước là làm sao? Đó là đại phước. Phước báo thai ta sống không si mê bất giác. Những người sống trong lầm lỗi, trong tối tâm, trong bất giác, trong vô minh, trong tạo nghiệp, mình phước báo thai, mình hạnh phúc là bởi vì mình sống có tỉnh thức, có hiểu biết và có phát tâm tu tập. Đây là cái điều đại phước mà tất cả chúng ta, mà ai đã phát tâm tu và đang tu và sẽ tu, mình phải nhận ra để mà mình thấy mình vui mừng, mình phấn khởi và mình hạnh phúc, bởi vì mình thấy rằng là mình là có cái phước báo lớn trong cái điều kiện mình biết tu tập. Người mà si mê bất giác, người sống trong tội lỗi mê lầm, không phát khởi thiện tâm, không có biết tu tập, thì họ mới là cái người thiếu phước bất hạnh. Trong kinh văn có câu là sao? Nhất kiếp vô tu vô kiếp khổ, nhất thời bất giác vạn thời trầm, một kiếp một thời không biết tu thì mới vô kiếp khổ, một thở mê mờ đọa dài lâu. Hiện tiền đại chúng ai cũng phát tâm lo tu tập vì đời đời kiếp kiếp mình không bao giờ bị đọa sâu trong tam đường ác đạo, hay là bị luân hồi sanh tử khổ đau nữa. Thành ra cái người mà phát tâm hướng về tam bảo để tinh tu thì tam ác đạo bị luân hồi xuất sinh, đời đời chúng ta không bao giờ đến đó nữa. Thành ra như tam bảo phát tâm đồ, một người biết trở về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng để mà tinh tu thiện nghiệp, thì đời đời cánh cửa của địa ngục ngạ quỷ súc sinh nó không bao giờ mở ra để mà đón các vị nữa. Mà từ đây những người phật tử biết ghi tâm bảo, biết hướng tâm tu tập rồi, đặc biệt là cái gì theo cái sự hướng dẫn của hòa thượng, anh sư tới đây làm sao là luôn để tâm tĩnh lặng theo tín niệm Phật A Di Đà thì hiện tiền các vị sống vui và sống an lạc. Sau khi phân giải bản kinh, tất cả các vị đều về với tốt Liên Hoa, cái củ phẩm Liên Hoa, cái chính phẩm hoa sen, nơi cái liên trì hải hội cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Thành ra là người biết các tâm tư và các vị có dụng công để mà tu tập thì hiện tiền các vị có nhiều cái sự phước báo an lành an lạc. Và khi chúng ta phân ngoại bằng kinh là các vị sẽ vui mừng, sẽ hạnh phúc, bởi vì mình có cái chỗ tốt đẹp an vui để mình trở về và sống trong cuộc đời này. Mà khi mình bình sanh mình đang hiện tại trong thế gian, mình có một cái nơi vững vàng an ổn an lành tốt đẹp là tam bảo để nương tựa, thì đây là cái điều quá tốt rồi. Rồi khi mà mình thoát, tức là mình xả bỏ cái báo thân này, mình có cái chỗ trở về, tức là chỗ trở về Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, như là cái tâm nguyện thiết tha mong mỏi của tất cả đại chúng mà nương tu về đây tu theo sự hướng dẫn của hòa thượng ở đây, là bảo đảm, là chắc chắn là tất cả các vị là tương lai ai cũng về cảnh giới Phật hết. Bởi vì ngày một đời hướng luôn hướng tâm như vậy, tu phát tâm hành trì tu tập như vậy và xuyên suốt luôn luôn hướng dẫn khích lệ và tạo điều kiện cho tất cả các vị đồng tu theo hòa thượng như vậy, thì hòa thượng đi trước thì các vị sẽ là những người đi sau. Và cuối cùng rồi là thầy trò được thoát khỏi cảnh giới khổ đau và được trở về với cảnh an vui cực lạc của Phật A Di Đà hết. Thành ra là chúng tôi đi đâu, đi gần đi xa, đi đâu đi cũng phải trở về đây là vậy đó. Là bởi vì theo dấu chân thầy. Là cái điều rất quý báu mà trong cuộc đời chúng ta có được. Và khi cái chuyện mà biết tu rồi đó thì theo cái sự hướng dẫn, theo cái sự độ trì của một cái bậc thầy mà giúp chúng ta tu hành đúng pháp rồi đó, thì chúng ta là tu mỗi ngày thì mình gần được chư Phật và được cái sự gia trì của chư Phật. Thứ hai nữa đó là cái gì sẽ tội nghiệp phước sanh càng làm tăng trưởng. Thì chúng ta có sự tu tập tốt, có sự hướng dẫn tốt, thì tu mỗi ngày tu và mỗi một tuần tu và mỗi một tháng tu, tất cả chúng ta đều có một sự chuyển hóa. Chuyển hóa là gì? Từ một con người mà tội nghiệp sai lầm phát tâm tu tập lần lần, chúng ta được phước sanh, công đức sanh. Chúng tôi được biết là trong hàng môn hạ đệ tử của hòa thượng ở đây có những người ngày xưa đó, là khi mà chưa đi tu là có nhiều cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng nặng nề lắm. Vậy mà khi đủ duyên trở về đây tu tập, được sự tận tâm, được sự khéo léo độ trì hướng dẫn của hòa thượng, thời gian các vị đệ này đều là tội nghiệp phước sanh, căn lành tăng trưởng và thành tựu được rất là nhiều cái phước báo công đức thật sự. Đây là cái việc mà tu tập đó, các vị sẽ chiêm nghiệm, các vị sẽ thân chứng, rồi các vị sẽ thấy được cái điều mầu nhiệm trong cái việc tu hành của mình. Mỗi trong những người huynh đệ chúng tôi xin dẫn chứng đây, như là đại đức Chí Hiền, tức là thầy Chí Hiền ngày xưa đó. Thầy Chí Hiền ngày xưa cũng tham gia, cũng là ở địa phương của Mỹ Hội Cao Lãnh mình đây. Mà khi mà thầy chưa đi tu á, là thầy vừa yếu là vừa bệnh tật nhiều, yếu về thể xác mà yếu cả về tinh thần. Thậm chí thì có vị là thầy đi tu bên đây á, mà Hòa Thượng cho đi học đây đó, mà vô trong môn vô trường mà học đó nha, mà học cái môn nào mà căng thẳng là thầy ông sửa tại chỗ, không? Mà ngày xưa mà trong cái chùa đây mà tu tập ở đây mà thầy có những cái sai lầm hay có những cái thiếu sót gì đó nha, mà Hòa Thượng sư phụ ở đây mà kêu lên lên là chưa kịp dạy vậy nha, chưa kịp dạy bảo, chưa kịp dạy là ông lên là chưa cho ông đi cũng sửa trước rồi. Là một cái người về thể trạng thì uống như vậy, và tinh thần uống như vậy, vì mình trải qua một thời gian đến nơi đạo tràng hương thường này để xuất gia tu hành, và được cái sự hướng dẫn của Hòa Thượng tu tập một thời gian rồi, thân thầy cũng khỏe lên, ít tật bệnh lên, và tinh thần mỗi ngày tốt hơn. Và tu thời gian đúng là tự việc phước sanh, mà thiện căn tăng trưởng, căn lành tăng trưởng. Tu thời gian học, tu thời gian vun bồi phước duyên này, đạo tâm đạo hạnh, theo thầy học đạo tự việc phước sanh. Tổng ra bây giờ cái chuyện mà tu hành giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Phật A Di Đà, đó là cái chuyện sau này, cũng chuyện trước mắt bây giờ là ông đã vãng sanh Tây Phương nước Mỹ. Thì mọi người ở một cái vùng quê, ở một cái tỉnh xa thế này, vậy mà có một cái điều kiện mà đi tận sang nước Mỹ, mà sang nước Mỹ thì cũng có nhiều người đi sang nước Mỹ, nhưng mà đặc biệt là bởi vì là thầy là một cái người là tu hành là khéo tu biết tu, và khéo được cái sự hướng dẫn của Hòa Thượng, là bậc thầy, là bậc sư phụ, cái đạo tâm đạo hạnh tốt, do vậy mà mình tu là tu đúng kiểu đúng cách đúng pháp, do vậy mà tu mỗi ngày tự việc phước sanh căn lành tăng trưởng, do vậy mà sang bên Mỹ đó nha, là người ta có một nơi để ở, có một chốn ăn làm để sống, có một cái ngôi chùa yên ổn cho hành đạo, cái tu thân là đã khó rồi, vậy mà bây giờ là nương theo Hòa Thượng tôn sư Phước Đức tu hành sang Mỹ, bây giờ có tới 2 cái chùa. Các vị thấy là tội gì phía sau không? Là căn lành tăng trưởng. Mà khi sang bên Mỹ á, sang Mỹ rồi ông thầy sư đệ này cái đương, ổng là cái người có biết đại và có hiểu biết nữa. Bởi vì sang bên thành phố Houston, tiểu bang Texas á, lập ra cái chùa. Lập ra chùa, các vị biết cái đặt tên gì không? Đặt tên là Tu Viện Phước Đức. Tôi nghĩ là ông đi đâu, ông ở đây á, ở Việt Nam thì cũng đưa theo sư phụ Phước Đức để mà học, để mà tu. Mà đi xa rồi đó, không có thầy, thì lấy cái tên của thầy để đặt lên cái tướng xứ của mình để tu hành. Mà người xưa có câu sao? Có phước có đức thì không xuất ngàn ha. Và ra là ông sang đó, ông đặt cái tên chùa là Tu Viện Phước Đức được thiệt. Ông tu thời gian là càng tu càng hành đạo, và tự diệt phước sanh căn lành tăng trưởng phước đức mỗi ngày thêm lớn, do vậy mà bổn đạo càng đông, cái sự hội tụ của Phật tử càng lớn, và cái Phật sự mỗi ngày mới được nhân rộng lên, lợi ích cho số đông, cho nhiều người. Do vậy là cái chỗ là chúng ta phát tâm theo sự hướng dẫn của thầy tổ, mà tu tập đúng mức, đúng kiểu, đúng cách, thì chúng ta sẽ được tội nghiệp phước sanh căn lành tăng trưởng. Do vậy mà chúng tôi tin tưởng rằng hôm nay tại đạo tràng chuyện từ này, các Phật tử mà ngồi đây, hoặc ngồi dưới bếp, hoặc ngồi chỗ nào, hoặc là hôm nay vì lý do về dịch nào đó mà không có mặt trong buổi tu hôm nay, nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng là cái gì đủ duyên đủ phước về đây được sự hướng dẫn của sư phụ nơi đây là một điều tuyệt vời, là một thù thắng nhân duyên mà tất cả các vị ai tu hành đều được tội nghiệp phước sanh, và tất cả các vị có mặt ở đây ai cũng được căn lành tăng trưởng trong một năm tu hành của mình. Đây là cái điều đáng vui mừng, và chính vì cái nhân duyên, cái công đức mà được tu hành tội nghiệp phước sanh này, thì các vị là gì, đời đời sanh ra nơi nào chỗ nào cũng được phước đức và trí tuệ trọn đủ. Bởi vì sự thật trong cuộc sống này, khi mà chúng ta được Con ngộ đạo tràng tu tập được sự hướng dẫn của bậc minh sư và đúng pháp nỗ lực tu tập, thì chúng ta đời đời không bao giờ mà các vị sợ bệnh sẽ đi vào cõi khổ, hay là sống trong cảnh khổ, hay là thọ nhận những cái quả báo khổ đau. Mà hiện tại các vị là gì? Biết trạch xứ bên tu trì, biết trạch nhân bên tu chỉ, và biết lương pháp bên tu tập đến mức, thì đời đời các vị sanh ra tới nào nơi nào mình cũng đủ phước đức mình trí tuệ hết. Trạch xứ tu tập là sao? Là tu tập xứ là có nhiều đến để tu tập, nhiều nơi tu tập, nhưng mà mình phải lựa một cái chỗ nào, mình phải chọn một cái chỗ nào mà chỗ đó mình tin tưởng rằng là mình đến đó là cái sự yên thân để mình tu, đến đó mình yên được cái tâm mình tu, và đến tu xứ nó tốt rồi. Mà mình phải biết cái điều nữa là gì? Là trạch nhân yên chỉ, bởi vì thầy thì cũng có nhiều như thầy ăn cái gì. Nhưng mà mình phải lựa cái bậc thầy mà nó phù hợp, lựa bậc thầy mà có đạo tâm đạo hạnh, có lưu nguyện để có trí tuệ để giúp mình, dẫn dắt mình và nổ trì cho mình được. Thì về mình phải thay pháp của vị thầy đó mà mình mới tinh tu tinh tấn tinh tu nữa, thì bảo đảm các vị là gì? Đời đời các vị sanh ra và đầy đủ phước đức và trí tuệ. Bởi vì sự thật trong cuộc sống này, chúng ta sanh ra đây đó là cái gì? Không phải là mới sanh, mà chúng ta đã từng sanh và đã sanh nhiều lần trong cuộc sống này rồi. Và khi mình sanh ra mình tu tập và thọ nhận như thế này, mình phải hiểu mỗi người với mình, hiểu được cái căn tánh hạnh nghiệp của mình. Hôm trước đó tôi có chuyến đi Phật sự với nghệ sĩ Châu Thanh trong thời gian gần đây. Khi bên Mỹ, Canada tôi về đi làm trong cái chuyến đi từ thiện đó, rồi trong cái đoàn đó có ca sĩ Châu Thanh là một phần tử ca sĩ đó. Ông cũng có tâm với Phật giáo và có cái lòng tu tập lắm, nhưng mà bị sanh ra cuộc đời này ông có cái nghiệp đó là ông cái nghiệp ca hát hay là tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà cái ca hát của ông á, cái tụng kinh niệm Phật ông tùy hoàn cảnh, nếu mà hoàn cảnh đạo tràng tu hành nó thì ông hát toàn là đúng đặc nhạc đạo tu hành không à. Còn nếu mà hoàn cảnh đó là xã hội, đó là thế gian, thì ông hát những bài hát thế gian. Nhưng mình có một cái điều á, và đối với ca sĩ này chúng tôi có cảm tình là bởi vì ngoài cái việc á, vì cuộc sống, vì hạnh nghiệp, vì cơm áo gạo tiền, thì ông có những điều kiện, có những cái phúc duy, và có những cái tâm á, biết tính tính tam bảo, và ít nhiều có cái sự hành trì tu tập. Bởi vì trong cái chuyến đi từ thiện nó phát quà đó, ngoài cái việc là cho về vật chất, rồi gạo, dầu ăn, mì gói, là tiền ra, thì ông còn có cái là cho người ta về về cái món tinh thần, tức là ông dùng cái lời ca tiếng hát á để tặng cho mọi người. Trong cái buổi đó tôi ngồi ở Bình Định thì nghe ông hát một cái bài mà ông mở đầu bằng cái câu như thế này: hôm nay thầy trình bày lại cho các vị nghe nha. Nhưng mà các vị nghe phải nghe bằng cái tấm lòng thanh tịnh, nghe bằng tấm lòng thanh tịnh, nghe để cảm nhận cái lời văn, cái đạo lý của cái lời ca nha. Chứ hôm nay không phải đây thầy ngâm thầy ca rồi các vị nghe rồi động tâm động niệm đó. Đây hồi xuống dưới hòa thượng đó, người gầy tôi nữa. Hôm nay là tôi đã dạy để các đệ tử tôi đây bất ca vũ xứng trị bất ngâm ca, mà bây giờ hôm nay lâu lâu tôi ở xa về đây ông phá lợi. là nó không tốt mà nó tệ đi. Nhưng mà ở đây là bởi vì tôi hiểu rằng, tôi biết rằng là những cái lời này á là giúp cho các vị hiểu thêm về đạo lý. Nên tôi đi trình bày ở đây đó là ông ngâm ca là sao quý vị biết không? Kiếm trước lên không bên nói chuyện nào, lúc này khổ đau nó đeo theo. Người ta vững gần đêm đồng tương, nghĩ lại phần mình là bởi vì đi làm từ thiện mà, cho mấy cái người nghèo á, mấy người nghèo á mà khổ nổi trong cuộc đời này đó là sao? Cái người nghèo á là do cái nghiệp mà họ nghèo, nhưng mà lúc này á là họ nghèo rồi, nhưng mà có những cái điều á là phước phước họ nữa là gì? Là họ nghèo mà chẳng hiểu vì sao họ nghèo. Do vậy mà thay vì họ nghèo á là họ phát tâm á hướng thiện không tư, họ tính nó làm lành họ bốn thứ, họ vô duyên, họ cúng dường, họ tạo phước vậy đó. Nhưng mà bây giờ họ nghèo vì phước duyên rồi, nghèo vật chất rồi. Nhưng mà cái bất hạnh đó là họ nghèo vốn cả về trí tuệ, nghèo vốn cả về căn lành, nghèo vì căn lành, nghèo trí tuệ. Do vậy mà họ chỉ có biết là gì, họ tới để xin cái sự giúp đỡ của người khác thôi, mà họ biết biết hiểu đạo lý, để học đạo lý, xin Phật pháp để mà tu tập để chuyển cái việc của họ. Ví dụ như hôm nay nhân ngày tất niên ra trường thì chúng ta cũng tổ chức cho quà mấy trăm phần quà, nhưng mà các thầy tử ngồi đây tu có gì cần xin quà không? Không cần xin. Mà những người mà đến đây xin quà đó, họ có phát tâm tu không? Họ không biết phát tâm tu, mỗi tới xin mấy quải mỗi người vỏ ba ông bị gì đó rồi họ đi về tức quốc à. Thật ra thầy cảm ơn nghệ sĩ Châu Thanh này á, nó hát những cái bài thân phận kiếp người đó, mà nó mở đầu với câu là gì? Kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não mới đeo theo. Người ta vững vững lưu đầy túi mà nghĩ lại thận mình túi vắn teo. Mà cái túi vắn teo rồi á, nó nghèo rồi á, mà không biết tu nữa thì sao? Là đời đời kiếp kiếp không bao giờ khá nổi. Phải không? Nhưng mà điều con cái là cái câu thứ hai mới lại nhắc cho những người giàu. Nhắc người giàu nha. Kiếp trước có tôi mới bạn giàu, kiếp này sinh sướng lại dân sau, sống lo hưởng thụ không tư tạo, hết phước đời người chịu khổ đau. Thế ngược lại với cái người nghèo á thì cái người giàu làm sao các vị mà sinh ra kiếp này mà giàu có điều kiện phương tiện đầy đủ, có ưu thế hơn người, thì khi mình giàu có như vậy mà nếu như mình chỉ biết hưởng thụ, mình chỉ biết là gì, tận hưởng sống với cái đời sống giàu sang phú quý của mình, mình quên đi cái việc là phải tu tập, phải tiếp tục tạo những điều lành nữa, thì khi mình hướng phước mà hết phước rồi thì sao? Là chúng ta phải chịu khổ đau đó. Hôm nay chúng tôi trước khi mà về chuyện tiền đây có lời pháp thoại với vị đây là chúng tôi có dự một cái phá lễ, có tử kỳ một phá lễ cầu siêu tinh thất cho cái ông thanh niên này là Trần Hữu Lập này là mới có 30 tuổi thôi. Mà ông thanh niên Trần Hữu Lập này có gì biết là con của ai không? Là con của vị là chủ tịch tỉnh Long An. Con của chủ tịch tỉnh Long An mà mới 30 tuổi, sinh ra trong một cái điều kiện tốt như vậy, giàu sang phú quý như vậy. Vậy mà do thiếu căn lành, thiếu công đức, thiếu trí tuệ, sau đó mà tự động ổng tự dẫn ổng chết đi, tự dẫn chết. Mà làm sao để mà con người phải đi tới cái chỗ đó? Là tâm thanh tịnh đạo lực phần đại là vì con người mà đi đến cái chỗ hủy hoại cuộc sống á, nó có hai điều. Thứ nhất là người này là mạng số nghiệp số họ hết. Còn thứ hai là gì? Thứ hai là hết phước. Khi con người mình nó hết phước rồi, nó không còn phước đó, thì tự nhiên cái con người mình nó làm những cái điều mà hủy hoại tới sự sống của mình, hủy hoại tới cuộc sống của mình. Anh ra đây thì tóm lại đó là các phần tử mình về nơi đạo tràng mà tu tập thì rất là vui mừng và gặp lại được những người đạo hữu phần tử mà phải biết cách đây á là 17-18 năm về trước, khi cái thở sơ khai ban đầu mà sư cụ nơi đây phát cái tâm về sùng hưng cái tổ đình hương thiền này và với cái tâm nguyện hoằng pháp lợi sanh, với cái tâm tấm lòng lợi tha vô cùng vô tận của ngài, thì bất cứ nơi đâu ngài hiện hữu và tu hành tới thì cái chuyện đó, quan trọng cấp thiết trong cuộc đời tu hành ngài là luôn luôn hướng đến đây là tạo cái đạo tràng hướng dẫn cho mọi người hiểu chánh pháp, tu hành theo Phật pháp. Thì có những người mà phật tử hồi nãy tôi gặp ở đây là có những người theo hòa thượng tu hành đây gần 17-18 năm, nhưng mà hôm nay bao nhiêu năm như vậy trở về đây tôi vẫn còn thấy được những cái gương mặt thân quen thân thiện tốt đẹp, với một niềm tin kiên cố, với một cái đạo niệm tinh kiên, với một cái lòng tu hành không biết mỏi mệt, không thối chuyển như các vị, thì đây là một cái điều tôi nói không có cái gì hơn, không có gì bằng. Bởi vì mà trong cuộc sống này các vị tu tập là mình hiểu, hiểu được đạo lý và hiểu được cái giá trị, cái lợi ích của mình tu. Thật ra khi mà mình tu tập mà mình tu có cái quả rồi đó, thì các vị mới hiểu rằng là trên cái thế gian này muôn hình dạng trạng sai khác này, mỗi con người, người Âu cái Á, người Đông cái Tây, người xâm ra cái Nam cái Nữ, có bao nhiêu sự sai biệt, nhưng mà tất cả những sự sai biệt đó, có tốt, có xấu, có khổ, có vui như thế nào đó, các vị đừng có tưởng rằng là do ai đó thưởng hay phạt, do ai đó sắp xếp, do ai đó là thưởng phạt chúng ta, mà tất cả những cái sự thọ nhận khổ vui tốt xấu hay dở của mỗi con người là điều do mình tạo, do mình quyết định hết. Cái gì mà trong kinh Pháp Hoa đó, ngày xưa chúng tôi đọc ra chúng tôi tâm đắc có hai câu, chúng tôi nói cái ý này rồi chúng mình sẽ chấm dứt cái buổi pháp hội chiều hôm nay vì thời gian hết rồi. Kinh Pháp Hoa ngày xưa chúng tôi đọc tụng ra chúng tôi tâm đắc hai câu gì, đó là thị pháp tự pháp vị pháp vị, thị pháp tự pháp vị thế gian tướng phường trước. Qua hai cái câu trong kinh Pháp Hoa đó nó có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà một cái ý nghĩa mà xác thực, một ý nghĩa gần gũi, một ý nghĩa mà tất cả chúng ta đều phải cảm nhận, đều phải thấy biết để tu hành đây, rồi mình tu mỗi ngày nó tốt hơn, rồi trí mình sanh, huệ mình sanh, rồi mình xác định được cái việc tu hành của mình, của người. Đó là thị pháp tự pháp vị, là hẳn đó là mặc dù các pháp thế gian, mặc dù là những diễn trong cuộc đời này nó biến hình vạn trạng, nó sai khác như vậy, nhưng mà thật sự là gì? Phật nói là thế gian tướng thường tướng, tức là trong cái nhân cái quả của mỗi người sanh ra trong có mặt trong thế gian này, ai nó đã có ở cái vị trí, ai nó cũng có cái nhân quả riêng biệt để sắp xếp, để sắp đặt hết rồi, mà không phải ai muốn được và ai có thể chối từ được. Ví dụ ngày xưa thưa các vị hòa thượng Đông Sư của chúng ta ở đây, ngài phát xuất sanh ra ở một cái đường quê ở dòng sông Tân Trường ở xã Lý Hậu, và khi ngài phát tâm mà hướng Phật tu hành, ngài ở một cái cốc am chanh lá vắng vẻ quan sơ, hình như là trong cuộc đời này không có ai, mấy ai biết tới. Và khi mà ngài trên đường tầm đạo, cuối cùng để tạo cho mình cái cơ duyên á, chọn đủ một cái duyên của người xuất gia tu hành, ngày mới đến tổ đình Hậu Khánh, tổ đình Hậu Khánh ở Cao Lãnh để mà xin thế pháp xuất gia. Thì hòa thượng Thượng Quảng Hạ Tướng Quý Học Liên ngày xưa đó gặp sư cụ mình, mọi người lúc đó ngày còn trẻ còn nhỏ, và với một cái vinh nghi, một cái người sống bình dị giản đơn, thậm chí là mặc quần áo thì cũ đất, xách một cái lỗ điện đem mấy lớp gạo mấy nải túi đó đến bên giường, vậy mà nhìn qua cái cái vinh như đỉnh đạt với ý chí cao nhàn. Một con người có phạm hạnh hòa thượng nếu học liên thượng hòa tứ tổ đình mậu thánh nhìn vào sư phụ mình đây nha, các vị biết sao rồi đặt cho cụ mình cái pháp danh gì các vị biết không? Cụ pháp danh mình tôi nói rằng là ít có đụng hàng lắm nha. Đó là pháp danh gì? Pháp danh là Phước Đức. Pháp danh là Phước Đức. Mà tại sao bao nhiêu cái vị đệ tử từ trước chúng ta đã có và bao nhiêu vị đệ tử hiện có đang hướng đến để tu hành, mà sư phụ mình ngày xưa là cái vị biết bây giờ ngày cái tàn cái đó thì ngày xưa ngày vắng vị cỡ nào nữa, tức là đi tu không mà sắp cái chỗ niệm mặc quần áo thì ống cao ống thấp, tướng đi thì lụ phụ vậy nè, vì mình lên gặp hòa thượng hội thánh nhìn được cái vị đệ tử mình là biết đây mặc dù là một con người nó bình thường như vậy nhưng mà bên trong nó hàm tàng một cái phước duyên gì, biết một cái công đức gì đời tu hành, do vậy mới đặt cái pháp danh là Phước Đức. Cái vị hội dân càng phải bài để ngưỡng mộ cái pháp danh này ha. Ra đi đâu đi mà tôi hỏi đi tu hành ngày xưa phải đi tu với ai, tôi rất là tự hào tôi mới đi tu với sư phụ tôi ngày xưa là đầu tiên tôi vào đạo đó là thầy Phước Đức, nghe cái tên là thấy hấp dẫn rồi. Thầy đó là không có nói tốt và cũng không ai đặt nể tốt, nhưng mà cái phước tự nhiên cái điều kiện tạo đủ thì tự nhiên cái điều tốt của người đó nó có vậy. Tại ra hôm nay là tất cả các vị ở đây và các vị có mặt ở chỗ này, chúng ta hãy tự vui mừng, hãy tự phấn khởi và có một niềm tin tưởng rằng hôm nay chúng ta sanh ra là người lục căn trọn đủ cái điều kiện về nơi một ngôi tổ đình, một đạo tràng, ngôi tam bảo trang nghiêm, và chúng ta gặp được một bậc thầy, một vị sư phụ hướng dẫn cho mình tu, đó là ai? Đó là ngày Phước Đức mà hả là cái gì? Cụ Phước Đức là tu hành thì là hổng sức mạng. Là mình có phước có đức đầy đủ và hiện tại mình có phước có đức và tương lai mình sẽ có phước có đức. Mà người có phước có đức rồi thì là gì? Hiện tại an vui, đời sau an vui, kiếp này an vui và vô lượng kiếp sau được an vui, thân cận như Phật, đầy đủ được phước đức trí tuệ. Thì khi mà phước đức trí tuệ được lũ bòn thì chúng ta trở thành một vị Phật. Do vậy mà trong kinh văn cũng có câu là phúc huệ lưỡng toàn thương các Phật. Khi mình phúc đức của mình đầy đủ, trí tuệ mình đầy đủ thì chúng ta tất cả các vị đều là những vị Phật tương lai. Do vậy mà trong cái buổi tu tập ngày cuối năm này, chúng tôi kính mong Hồng Ân Tam Bảo thường gia hộ cho tất cả các Phật tử luôn luôn được đạo tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên, và cuối năm nay hay là đầu năm tới thì các vị sẽ luôn luôn là những người Phật tử kinh viên, là những hành giả tu tập không bao giờ biết mệt mỏi, và chúng ta phải tự luôn luôn có một hạnh phúc lớn lao, có một niềm tin chắc chắn là chúng ta đã trở về một chú xứ, một đạo tràng đúng kiểu đúng cách, và chúng ta được yêu chỉ, được nương tựa tu hành với một bậc thầy đầy đủ phước duyên đạo tâm đạo hạnh để hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta tu kiếp này cho tới trọn kiếp này chúng ta thành tựu được nhiều cái phước đức công đức rất lớn, và khi chúng ta thay ngoại mạng chung thì nhờ cái phước duyên công đức đó mà tất cả chúng ta đều xã nghiệp ta bà cao đăng Phật quốc đều là những vị Phật tương lai cứu độ chúng sinh muôn loài. Nam mô A Di Đà Phật.